014 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu, chương 4, từ câu 12 đến câu 17, câu 23 đến câu 25. Khi Đức Giêsu nghe tin ông Gioan đã bị nộp, người lãnh qua miền Ga-li-lê, rồi người bỏ Na-gia-rét đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê thuộc địa hạt Zebulun và Naphtali, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah nói: Này đất Zebulun và đất Naphtali, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại. Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Từ lúc đó, Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì nước trời đã đến gần. Thế rồi Đức Giêsu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường của họ, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria. Thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, những kẻ bị quỷ ám, kinh phong, bại liệt, và người đã chữa họ. Từ miền Ga-li-lê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Giu-đê và vùng bên kia sông Giô-đan, đám đông lũ lượt kéo đến đi theo người. Anh chị em thân mến, ba người bộ hành mệt mỏi dừng chân bên một dòng suối mát. Người thứ nhất lên tiếng: Nước suối trong vắt muốn mời gọi chúng ta sống thành thật với nhau. Người thứ hai góp ý: Dòng suối không ngừng chảy muốn nói: Hãy làm việc để làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Người thứ ba, sau một phút trầm ngâm nói: Các bạn xem, dòng suối chảy, ban phát không ngừng mà không đòi hỏi sự đáp trả nào. Thiên Chúa chỉ muốn thông ban, san sẻ, và người chờ đợi chúng ta cũng sống như thế. Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ công khai tại Ca-phác-na-um, một thành phố của người Do Thái lẫn dân ngoại. người rao giảng về nước Thiên Chúa qua dấu chỉ phép lạ và những hành động chữa lành của người. Mỗi Kitô hữu qua bí tích rửa tội được mời gọi trở nên người tông đồ của Chúa, sẵn sàng đến với những ai khát mong chân lý, kể cả người vô thần, kẻ chống đối, người chưa đón nhận tin mừng. Ơn gọi của người Kitô hữu là trở nên dấu chỉ về nước Thiên Chúa qua đời sống của mình. Lạy Chúa, trong tâm tình của mùa Giáng sinh, xin cho mỗi người chúng con biết hăng hái làm việc tông đồ và truyền giáo, để những ai chưa biết và chưa đón nhận tin mừng, nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Amen.
Lạy Chúa, xin dạy con luôn bước đi cùng Ngài, để con luôn hăng say đi gieo niềm tin mới.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy An. Tin Vatican. Sứ điệp Đức Thánh Cha gửi các bạn trẻ TG. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi các bạn trẻ Kitô Âu Châu góp phần giúp đại lục này vượt thắng những lúc khó khăn. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp do Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, nhân danh Đức Thánh Cha gửi tới 30.000 bạn trẻ Kitô Âu Châu, bao gồm Công giáo, Chính thống, Tin lành và Anh giáo, đang tham dự cuộc gặp gỡ lần thứ 36 do Tu viện Đại kết Teze tổ chức tại thành phố Strasbourg bên Pháp từ ngày 28 tháng 12 năm 2013 tới ngày 1 tháng Giêng năm 2014. Đức Tổng Giám mục Parolin cho biết rằng Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với các bạn trẻ và nhắc lại kỷ niệm cuộc gặp gỡ của họ tại Roma hồi cuối năm ngoái. Ngài nhận định rằng miền Alsace-Oteno đón tiếp cuộc gặp gỡ của các bạn năm nay, tuy đã trải qua những cuộc xung đột sâu xé, nhưng được biến thành biểu tượng hy vọng vì đã đón nhận nơi sinh của gia đình Âu Châu. Thật là một biểu tượng ý nghĩa vì cuộc gặp gỡ năm nay diễn ra đồng thời tại hai nước khác nhau, Pháp và Đức. Âu Châu đang cần sự dấn thân, lòng can đảm và đức tin của các bạn để vượt thắng những lúc khó khăn vẫn còn mạnh mẽ. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, Sứ mạng mà các bạn ấn định cho mình trong toàn năm 2014 là tìm kiếm sự hiệp thông hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Chúa Kitô. Các bạn ý thức sự chia rẽ giữa các tín hữu Kitô là một chướng ngại lớn ngăn cản sứ mạng được ủy thác cho giáo hội. Sứ điệp Kitô sẽ đáng tín nhiệm hơn nếu các Kitô hữu khắc phục được những chia rẽ. Đức Thánh Cha cũng cho biết, Ngài chia sẻ xác tín của các bạn trẻ, theo đó có thể học được lẫn nhau rất nhiều điều, xét vì những thực tế liên kết chúng ta với nhau thì nhiều hơn. Sau cùng, Đức Thánh Cha chúc lành cho các bạn trẻ, các vị mục tử cũng như tất cả các gia đình đón tiếp họ. Ngài cầu mong rằng, nhờ chứng tá của mình, các bạn trẻ có thể phổ biến tinh thần hòa bình và hòa giải theo tinh thần phúc âm nơi những người đồng thời. Cuộc gặp gỡ tại Strasbourg nằm trong khuôn khổ cuộc lữ hành tin tưởng do Cộng đoàn TG linh hoạt vào dịp cuối năm và năm nay có chủ đề là tìm kiếm hiệp thông hữu hình giữa tất cả những người yêu mến Chúa Kitô. Trong số các bạn trẻ tham dự, có 4.500 người Ba Lan, 1.400 người Ý, 1.200 người Croatia và 1.000 người Bạch Nga, cùng với đông đảo các bạn trẻ người Pháp thuộc vùng Alsace, cũng như các bạn trẻ người Đức thuộc miền Ortenau. Khi đến Strasbourg, các bạn trẻ nhận được lá thư của thầy Alois, tu viện trưởng TG, trong đó có 4 mệnh đề cho năm 2014, đó là những người yêu mến Chúa Kitô trên toàn trái đất họp thành một đại cộng đồng bằng hữu. Họ có một đóng góp cần trao tặng để chữa lành những vết thương của nhân loại. Không hề muốn áp đặt, họ có thể tạo điều kiện cho sự hoàn cầu hóa tình liên đới, không loại trừ dân tộc nào hoặc một ai. Các bạn trẻ được đón tiếp trong các gia đình và các sứ đạo công giáo cũng như tin lành trong vùng. Mỗi sáng, họ tụ họp tại hơn 200 sứ đạo ở hai bên sông Rhine, Pháp và Đức để cầu nguyện và chia sẻ. Ban chiều hai ngày 29 và 30 tháng 12, chương trình cuộc gặp gỡ có khoảng 20 đề tài các bạn trẻ có thể chọn để tham dự, ví dụ như cuộc khủng hoảng, nạn thất nghiệp, công ăn việc làm bấp bênh, phải chăng cần phát minh một kiểu mẫu kinh tế mới, hoặc công lý và nhân quyền, những suy tư cá nhân về thách đố làm tín hữu Kitô. Đối thoại đại kết, để sống chung yên hàn hay để cho mình được biến đổi nhờ gặp gỡ. Chúng ta có cần giáo hội hay không? Suy tư kinh thánh và sự hiệp thông trong Chúa Kitô. Âu Châu, miền đất di dân tuyệt hảo, làm thế nào để chung sống với nhau? Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ tụ họp nhau ban trưa và ban tối để cầu nguyện chung. Các buổi cầu nguyện này diễn ra đồng thời tại ba nơi là các hội trường tại Wacken, tức là khu vực triển lãm của thành Strasbourg. Thứ hai là tại nhà thờ chính tòa của Công giáo tại Strasbourg và nhà thờ Thánh Phaolô của Tin lành. Các bài suy niệm do thầy Aloa trình bày với các bạn trẻ.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh chiều lễ Mẹ Thiên Chúa. Như đã đưa tin, chiều 31 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự kinh chiều 1 lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp cuối năm dương lịch. Ngài mời gọi mỗi người dân thành Roma cộng tác để thành này trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới. Hiện diện tại đền thờ Thánh Phêrô trong buổi hát kinh bắt đầu lúc 5 giờ chiều, còn có 30 hồng y, đặc biệt là Đức Hồng y Agostino Vandini, giám quản Roma, 7 giám mục phụ tá và 40 giám mục khác, đông đảo các cha sở và khoảng 9.000 tín hữu, cùng với ông đô trưởng và chính quyền miền Lazio và thành phố Roma. Đảm nhận phần thánh ca trong buổi hát kinh có nhiều ca đoàn, tổng cộng có 360 ca viên, cùng với ca đoàn Sistian của tòa thánh do đức ông Massimo Palombella điều khiển. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy xét mình xem mình đã sử dụng thế nào thời gian Chúa ban. Phải chăng chúng ta đã dùng thời gian đó chủ yếu cho bản thân, cho những tư lợi, hay cũng sử dụng nó cho tha nhân, cho Thiên Chúa. Bao nhiêu thời gian chúng ta đã dành để ở với Chúa trong kinh nguyện, trong thinh lặng. Năm nay, chúng ta có góp phần trong sự nhỏ bé của mình để làm cho thành Roma này có thể sống được, có trật tự và hiếu khách không? Đức Thánh Cha cũng nhận xét về thành Roma với bao nhiêu vẻ đẹp có một không hai, là gia sản tinh thần và văn hóa đặc biệt. Nhưng tại đây, vẫn có bao nhiêu người phải chịu lầm than về vật chất và tinh thần. Những người nghèo khổ, bất hạnh, đau khổ, đang gọi hỏi lương tâm, không những của nhà cầm quyền, nhưng của mỗi công dân nữa. Tại Roma, có lẽ chúng ta cảm thấy mạnh mẽ hơn sự đối nghịch giữa môi trường hoành tráng, đầy vẻ đẹp nghệ thuật, và tình trạng xã hội khó khăn mà nhiều người phải chịu. Roma là thành phố đầy du khách, nhưng cũng đầy người tị nạn. Roma đầy những người làm việc, nhưng cũng có những người không tìm được công ăn việc làm, hoặc phải làm những việc với đồng lương kém, nhiều khi không xứng đáng. Tất cả đều có quyền được đối xử với thái độ đón tiếp và công bằng, vì mỗi người đều có phẩm giá con người. Từ những nhận định trên đây, Đức Thánh Cha kêu gọi mỗi người cộng tác để Roma trở nên tốt đẹp hơn trong năm mới. Roma sẽ tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta quan tâm và quảng đại đối với những người gặp khó khăn. Nếu chúng ta biết cộng tác trong tinh thần xây dựng và liên đới cho công ích của mọi người, Roma trong năm mới sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta không phải là những người chỉ nhìn nó từ xa, nhìn cuộc sống của thành này từ bao lâu mà không dấn thân vào bao nhiêu vấn đề của con người tại đây. Trong viễn tượng này, giáo hội tại Roma cảm thấy dấn thân đóng góp phần của mình cho cuộc sống và tương lai của thành này, linh hoạt nó bằng men tin mừng, trở thành dấu chỉ và dụng cụ lòng từ bi của Thiên Chúa. Cuối kinh chiều, có nghi thức đặt mình Thánh Chúa và hát kinh Te Deum tạ ơn Thiên Chúa. Sau đó Đức Thánh Cha đã ra quảng trường Thánh Phêrô để viếng thăm và cầu nguyện nơi hang đá lớn tại đây. Ngoài ra, tối ngày 31 tháng 12 vừa qua, có buổi canh thức tại quảng trường Thánh Phêrô để cầu nguyện cho sự hiệp nhất và hòa bình trong các gia đình giữa các dân nước. Đây là lần thứ 11 phong trào tình yêu gia đình tổ chức và cổ võ buổi canh thức thuộc loại này. Đức cha Matteo Zuppi, giám mục phụ tại Roma, đã khai mạc buổi cầu nguyện này từ lúc 23 giờ 15 phút.
Tin Bethlehem. Trong dịp Giáng sinh 2013 vừa qua, các Kitô hữu ở giải Gaza bị từ chối cấp thị thực vào Bethlehem. Các Kitô hữu sống ở giải Gaza chỉ cách Bethlehem khoảng 73 km, nhưng hầu hết trong số họ không thể mừng lễ Giáng sinh tại nơi Chúa Giêsu sinh ra. Theo hãng tin Asia News, chính phủ Israel một lần nữa lại từ chối hàng trăm đơn xin do các giáo hội chính thống Hy Lạp và giáo hội Công giáo chuyển đến trong năm này. Suzy, 20 tuổi, và Summer, 30 tuổi, là đôi vợ chồng trẻ chính thống giáo. Cả hai đều bị chi phối bởi lệnh cấm đi lại để tham dự các buổi lễ tôn giáo và thăm thân nhân của họ ở bờ Tây áp dụng cho người Palestine từ 16 đến 35 tuổi. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, họ vẫn gửi đơn xin đến Bethlehem dù bị từ chối. Trả lời phỏng vấn nhật báo trực tuyến An Monitor, Suzy cho biết, chúng tôi hy vọng được đón Giáng sinh tại nhà thờ Chúa Giáng sinh, nhưng điều này dường như là không thể. Ở Gaza, có rất ít bầu khí của ngày lễ vì tình hình kinh tế và phạm vi mừng lễ bị hạn chế. Summer nói thêm rằng, mọi Kitô hữu đều mơ ước được đến Bethlehem mừng lễ. Về mặt địa lý, chúng tôi rất gần với thành Bethlehem, nhưng lại không thể đến đó được. Đức Giám mục Chính thống Hy Lạp Alexios nói rằng, tôi đã sống ở Gaza 12 năm, tôi đã chứng kiến mọi cuộc chiến và bây giờ tôi là chứng nhân của lệnh phong tỏa tàn nhẫn đối với thành phố và cư dân ở đây. Tôi yêu cầu các quyền lực thế gian để cho công dân của giải Gaza được ra vào bình thường. Vì tình yêu có ở khắp nơi, nhưng chúng ta cũng phải thấy được tình yêu ấy trong tim mình. Ngài nói thêm rằng, mỗi năm và hàng năm, giáo hội đều nhận đơn, nhưng Ngài không có quyền chấp thuận. Đức Giám mục Alexios tin rằng, vấn đề chính nằm trong cuộc chiến giữa Israel và Palestine. Cuộc chiến đã dẫn đến sự phong tỏa và một tình hình ảnh hưởng chủ yếu đến người trẻ. Một người phụ trách liên lạc về tôn giáo của giáo hội chính thống Hy Lạp ở Gaza nói rằng, hàng ngàn Kitô hữu thuộc tất cả các hệ phái đã nộp đơn xin đến Bethlehem qua tòa thượng phụ Jerusalem vào ngày mùng 7 tháng Giêng. Một số người đã được cấp thị thực, nhưng 214 người bị từ chối vì ở trong độ tuổi từ 16 đến 35. Lisa Ansuri, 20 tuổi, và chồng cô là Tarek, 27 tuổi, một cặp vợ chồng công giáo, đã mừng lễ Giáng sinh tại Bethlehem lần cuối cùng cách nay hơn 10 năm. Tuy nhiên, Lisa cho biết ngay ở Gaza bây giờ mừng lễ Giáng sinh cũng thật khó khăn. Cô nói, năm 2005, một cây thông lớn với đèn thắp sáng đã được dựng lên ở trung tâm thành phố và mọi người đều tham gia mừng lễ. Nhưng đó là chuyện của 8 năm trước. Năm nay, thay vì đến Bethlehem mừng lễ, tôi muốn mừng lễ Giáng sinh ở Gaza với những người ở đây như chúng tôi đã làm trong quá khứ.
Tin Roma. Các bạn trẻ Âu Châu kết thúc cuộc họp mặt với trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Terry tổ chức. Như đã đưa tin, hôm mùng 1 tháng Giêng vừa qua, 30.000 bạn trẻ đến từ 53 quốc gia đã kết thúc cuộc họp mặt giới trẻ Âu Châu do Cộng đoàn Terry tổ chức tại Strasbourg. Thầy Aloa, trưởng Cộng đoàn Terry, đã có những nhận định rất tích cực về năm ngày họp bạn giới trẻ Âu Châu và mời gọi các tham dự viên hãy góp phần như là người Kitô vào công việc xây dựng Âu Châu. Thầy đã chia sẻ với hãng tin Công giáo Đức như sau. Tại Strasbourg, Cộng đoàn Âu Châu đã được làm nổi bật cách đặc biệt qua câu hỏi bằng cách nào người Kitô có thể góp phần xây dựng cộng đồng Âu Châu. Thầy Aloa nhấn mạnh tầm quan trọng của cái nhìn vượt qua những ranh giới của Liên hiệp Âu Châu. Trong bài suy niệm năm mới được phát cho các tham dự viên vào chiều ngày 31 tháng 12, thầy Aloa đã nhắc đến con đường tha thứ và hòa giải. Thầy nói, nhờ qua cuộc gặp gỡ của chúng ta tại Strasbourg, thành phố tiêu biểu cho việc hòa giải tại Âu Châu, chúng tôi muốn nói lên lòng biết ơn. Không có sự tha thứ thì sẽ không có tương lai trong đời sống cá nhân, cũng như trong những tương quan giữa các quốc gia. Đôi khi sự tha thứ này xem ra như không thể được, nhưng đây chỉ là những điều tạm thời, chứ không có nghĩa là một sự từ chối vĩnh viễn. Nuôi dưỡng và, khi có thể, nói lên ước muốn tha thứ, thì đã là bước đầu tiên tiến đến sự chữa lành. Thầy Aloa mời gọi các bạn trẻ hãy có ý thức sống động hơn rằng tinh thần hòa giải đòi ta phải có sự chia sẻ và sự phân chia công bằng hơn những tài nguyên của đất nước. Kết thúc những phút suy niệm, thầy Aloa xác định rằng tất cả mọi người có thể tham dự vào nền văn minh được xây trên sự tin tưởng, chứ không phải trên sự nghi kỵ. Trong lịch sử, đôi khi chỉ cần có ít người để làm cho cán cân hướng về hòa bình. Khi chúng con trở về quê hương mình, tại đất nước mình, chúng con hãy dấn thân cho công việc của Chúa Kitô và của Phúc Âm Người. Được biết, Ngày họp bạn với trẻ Âu Châu sắp tới do Cộng đoàn Teze tổ chức vào dịp cuối năm 2014 và đầu năm mới 2015 sẽ diễn ra tại Praha, thủ đô của Cộng hòa Czech, một thành phố có 1.25 triệu dân.
Tin Roma. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014, các tín hữu từ các giáo xứ tại Roma có thể tham dự thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành hàng ngày tại cư xá Thánh Marta. Đó là điều được xác nhận do phòng báo chí tòa thánh hôm 27 tháng 12 vừa qua. Thông báo của Vatican ghi rõ như sau. Bắt đầu từ tháng Giêng năm 2014, các cha sở trong giáo phận Roma được thông tư của văn phòng Đức Hồng Y Agostino Vanini, tổng đại diện Đức Thánh Cha cai quản giáo phận Roma, cho biết các ngài được tham dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại cư xá Thánh Marta cùng với nhóm giáo dân thuộc giáo xứ. Thông báo giới hạn con số giáo dân tham dự mỗi lần là khoảng 25 người. Từ trước tới giờ, chỉ có các nhóm những nhân viên Vatican tham dự thánh lễ này. Nhưng xét vì Đức Thánh Cha Francisco không thể trực tiếp đi thăm tất cả các giáo xứ trong giáo phận Roma của Ngài, nên các giáo xứ Roma giờ đây có thể có phái đoàn đến tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại nơi Ngài hiện cư ngụ là cư xá Thánh Marta. Hiện tại, giáo phận Roma có 300 giáo xứ, và Đức Thánh Cha muốn thi hành thừa tác vụ giám mục Roma tiếp xúc với các tín hữu giáo phận Roma của Ngài. Những bài giảng ngắn gọn của Đức Thánh Cha trong các thánh lễ sáng tại cư xá Thánh Marta hiện rất được các tín hữu khắp nơi trên thế giới tìm đọc. Cũng theo nguồn tin của hãng tin Công giáo Thụy Sĩ APIC ngày 27 tháng 12 vừa qua, thì Đức Thánh Cha Francisco đã thu hút được hơn 11 triệu người đọc qua mạng Twitter. Con số hơn 11 triệu người tìm đến mạng Twitter của Đức Thánh Cha được phân ra như sau. 4,4 triệu bằng tiếng Tây Ban Nha, 3,5 triệu bằng tiếng Anh, 1,3 triệu bằng tiếng Ý, 909.000 bằng tiếng Bồ Đào Nha, 224.000 bằng tiếng Pháp, 195.000 bằng tiếng Latin, 163.000 bằng tiếng Đức, 159.000 bằng tiếng Ba Lan và 104.000 bằng tiếng Ả Rập. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ tìm hiểu về đề tài giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai, tức là trong ba thế kỷ đầu. Chúng ta có ba tài liệu chính yếu và rất quan trọng về việc cử hành thánh thể ở ba thế kỷ đầu. Các tài liệu này cho thấy các nghi thức phụng vụ ngược trở về thời kỳ các thánh tông đồ hay là thời kỳ liền sau các thánh tông đồ. Trước tiên là cuốn sách gọi là Didache, mà chúng ta có thể dịch là giáo huấn các tông đồ. Tiếp theo là cuốn sách Apologia, sách minh giáo của Thánh Justino, và sau cùng là cuốn Traditio Apostolica, tức là sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Vì tầm quan trọng của phụng vụ thời kỳ này, nên trong việc tinh tân phụng vụ sau Công đồng Vaticano thứ hai, người ta đã lấy lại những nghi thức cũng như những bản văn phụng vụ của thời kỳ đầu này, như kinh nguyện thánh thể thứ hai của sách lễ Roma được lấy từ sách truyền thống các tông đồ. Khi đọc lại các tài liệu này, chúng ta sẽ nhận ra một số các chỉ dẫn cho thấy thánh thể được cử hành như thế nào và thánh thể được hiểu như thế nào trong thời kỳ liên tiếp với các thánh tông đồ. Sau đây chúng ta hãy tìm hiểu tổng quát về ba cuốn sách trên. Trước hết là cuốn sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Tên sách trọn đủ là Giáo huấn của Chúa Giêsu cho các dân ngoại được các thánh tông đồ truyền lại. Người ta không biết tác giả là ai, nhưng chỉ biết là sách đã được viết vào khoảng năm 90-100 tại phía đông nước Syria. Trong sách này, tác giả muốn tóm lại một cách vắn tắt giáo huấn của Chúa Kitô như các thánh tông đồ đã dạy. Sách này quan trọng vì cho thấy các luật pháp của giáo hội thời sơ khai. Người ta thấy trong đó các giới luật luân lý, huấn thị về cách tổ chức các giáo đoàn, các luật lệ về việc cử hành phụng vụ. Như vậy, chúng ta có thể thấy sinh hoạt của giáo hội vào khoảng đầu thế kỷ thứ hai. Sách có 16 đoạn, chia làm 3 phần. Phần thứ nhất từ đoạn 1 đến đoạn 10, cho biết các huấn thị về phụng vụ. Phần thứ hai, đoạn 11 đến đoạn 15, ghi các huấn thị có tính cách kỷ luật. Và phần thứ ba, tức là phần cuối cùng, gồm có một đoạn là đoạn 16, nói về công cuộc tái xuất hiện của Chúa Giêsu Kitô và bổn phận của người Kitô phải có rút ra từ biến cố này. Trong phần thứ nhất của sách giáo huấn các tông đồ, người ta nhận thấy có các chỉ thị về việc nhận và dạy những người muốn lãnh phép rửa tội, về việc cử hành bí tích rửa tội và về việc cử hành thánh thể. Sách này đã được tìm thấy vào năm 1833. Cuốn sách thứ hai là sách Apologia, tức là sách minh giáo của Thánh Justino. Thánh Justino đã để lại cho chúng ta hai cuốn minh giáo quan trọng được viết vào khoảng năm 150. Cuốn minh giáo thứ nhất gồm 68 đoạn. Thánh Justino gửi cho Hoàng đế Antonino để xin nhà vua xét xử nhân hậu và công minh đối với những người Kitô. Cuốn minh giáo thứ hai gồm có 15 đoạn, mà ngày nay các học giả cho rằng 15 đoạn này là phụ bản của cuốn minh giáo thứ nhất. Thánh Justino đã gửi cuốn sách minh giáo thứ hai này cho Thượng viện Roma. Trong cuốn minh giáo thứ nhất, Thánh Justino đã xin vua đứng ra xét xử người Kitô, đừng để cho họ bị oan ức vì mối hận thù vô căn cớ của dân chúng. Các đoạn 4-12 lên án cách đối xử của chính quyền đối với những người Kitô, lên án những vụ án bất công xử người Kitô chỉ vì mang tên Kitô. Ngoài ra, tác giả còn nói đến những tội phỉ báng, gian dối đối với người Kitô. Sang phần thứ hai, từ đoạn 13-67, thánh nhân đưa ra các lý chứng bên vực cho Kitô giáo. Tác giả nói tới các giáo lý, việc thờ tự, căn bản lịch sử của đạo Kitô. Và trong đoạn 68, thánh nhân đã mô tả việc thờ tự của người Kitô như việc ban phép thánh tẩy, lễ nghi cử hành thánh thể và đời sống tập đoàn xã hội của người Kitô. Tài liệu về phép thánh thể do Thánh Justino sẽ cho chúng ta biết vào thời đó người ta cử hành thánh thể như thế nào. Và cuốn sách thứ ba là sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Ippolito là linh mục thành Roma, rất thông thạo triết học Hy Lạp. Ngài đã chống lại Đức Giáo Hoàng Callisto trong một số vấn đề, như việc Đức Giáo Hoàng làm nhẹ việc đền tội và nghi thức thống hối cho các tội nhân công cộng. Nhưng về sau, Ngài đã làm hòa lại với giáo hội và đã chết tử đạo tại đảo Sardinia. Xác của Ngài được đưa về chôn tại Roma. Thánh Ippolito đã viết rất nhiều sách. Cuốn truyền thống các tông đồ được viết vào khoảng năm 225. Sách được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất nói về việc tuyển chọn và truyền chức giám mục và việc cử hành thánh thể. Phần thứ hai nói về các giáo hữu như các thân tòng, các nghề cấm người Kitô làm phép rửa tội, phép thêm sức, việc rước lễ thần đầu. Phần thứ ba bàn về một số tập tục của người Kitô, như việc cử hành ngày Chủ nhật, việc ăn chay, việc làm phép dầu, việc ăn bữa agape, việc chôn cất. Đó là vài nét tổng quát về ba cuốn sách mà chúng ta sẽ dùng để tìm hiểu giáo lý thánh thể trong giáo hội sơ khai ba thế kỷ đầu. Sách thứ nhất là sách Didache, giáo huấn các tông đồ. Cuốn thứ hai là cuốn Apologia, sách minh giáo của Thánh Justino. Và cuốn thứ ba là cuốn Traditio Apostolica, sách truyền thống các tông đồ của Thánh Ippolito thành Roma. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã nói với nhau rằng từ thông điệp Rerum Novarum năm 1891 của Đức Leo thứ 13 trở đi, học thuyết xã hội của giáo hội được bổ túc dần dần do những vấn đề được gợi lên tùy thời thế và cũng do những cuộc tìm hiểu và suy tư ngày càng chín chắn hơn. Xét về những biến chuyển của thời thế, chúng ta có thể chia thành 6 giai đoạn như sau. 1. Thời phác họa những vấn đề. 2. Thời khủng hoảng của các chế độ kinh tế. 3. Thời thế chiến và chiến tranh lạnh. 4. Thời lạc quan của thập niên 60. 5. Thời khủng hoảng trong giáo hội và xã hội. Và 6. Từ năm 1989 với sự sụp đổ của bức tường Bá Linh. Hôm nay, chúng ta cùng lượt qua ba nét chính đầu tiên của mỗi giai đoạn. Giai đoạn 1. Thời phác họa vấn đề. Không phải tất cả mọi giới công giáo đều hoan hỷ đón nhận thông điệp Rerum Novarum tân sự. Một nhóm trưởng giả đã trách Đức Leo thứ 13 là đã vượt quá thẩm quyền của mình khi can thiệp vào những vấn đề xã hội thay vì chú trọng đến chuyện cứu rỗi các linh hồn. Dù sao, thông điệp ấy đã thức tỉnh lương tâm của nhiều tín hữu về vai trò của mình trong xã hội. Trong những thập niên đầu tiên của thế kỷ 20, người ta nhận thấy rất nhiều sáng kiến đã được xúc tiến về phía các chủ nhân cũng như các công nhân Kitô giáo muốn đem ra áp dụng đạo lý của hội thánh. Chính trong khi thực hành, người ta mới thấy nảy ra những vấn đề mới mà thông điệp chưa nghĩ tới, nhưng cũng nhờ vậy mà học thuyết xã hội dần dần được bổ túc và hoàn chỉnh. Sau đây là vài ví dụ. Người công giáo có nên thành lập một đảng chính trị để tranh đấu cho một chính sách hòa hợp với luân lý hay không? Các công nhân công giáo nên lập ra nghiệp đoàn riêng hay là nên gia nhập những nghiệp đoàn khác tuy không đồng tín ngưỡng? Riêng về quyền lợi của các công nhân, các nhà thần học còn tranh luận xem vấn đề phụ cấp dành cho gia đình thuộc về công bằng hay thuộc về đức ái. Giai đoạn 2. Thời khủng hoảng của các chế độ. Thập niên 30 của thế kỷ 20 được đánh dấu bằng nhiều khủng hoảng. Chế độ tư bản tự do gặp phải cơn khủng hoảng, điển hình với sự sụp đổ của thị trường chứng khoán New York. Chế độ xã hội sau cuộc cách mạng năm 1917 bên Nga cũng bị rạn nứt giữa khuynh hướng đệ nhị và đệ tam quốc tế. Đang khi đó, tại Đức và Ý nảy ra chủ nghĩa quốc xã và phát xít. Thông điệp Quadragesimo Anno của Đức Pio thứ 11, kỷ niệm 40 năm thông điệp Rerum Novarum, đã vạch ra những sai lầm của ba chủ nghĩa nói trên. 1. Chủ nghĩa tư bản bị lên án là bất công bởi vì hoàn toàn dựa trên định luật cung cầu. Mặc dù đề cao tự do, nhưng trên thực tế, nó áp đặt sự thống trị của thiểu số có tiền lực. 2. Chủ nghĩa cộng sản bị kết án vì quan niệm đấu tranh giai cấp gây ra căm thù trong xã hội. Và 3. Chủ nghĩa độc tài phát xít bị công kích vì dành cho nhà nước quá nhiều can thiệp vào đời sống xã hội đến nỗi bóp nghẹt những sáng kiến tư nhân. Nên biết là Đức Pio thứ 11 đã dành ra ba thông điệp cho ba chế độ độc tài. Đức Pio thứ 11 đã mạnh dạn tố cáo tất cả những chủ nghĩa nào, dù hữu phái hay tả phái, dù thuộc khuynh hướng tự do hay xã hội, khi chúng đe dọa sự tự do đích thực của con người. Giai đoạn 3, thời chiến tranh thế giới và chiến tranh lạnh. Triều đại của Đức Pio thứ 12 trùng với thời chiến tranh nóng và chiến tranh lạnh của thế giới. Chiến tranh nóng khởi sự với Thế chiến thứ 2, ngày 1 tháng 9 năm 1939. Khi Thế chiến vừa kết thúc, thì cuộc chiến tranh lạnh bắt đầu giữa hai khối Nga-Mỹ. Thêm vào đó, ngay tại nước Nga, người ta cũng đã chứng kiến việc hạ bệ Stalin năm 1956 đưa tới sự lên án vào năm 1961 dưới thời Khrushchev, tuy ông này cũng làm thế giới đứng tim với cuộc khủng hoảng Cuba năm 1962, sau khi đã xây bức tường Bá Linh năm 1961. Đức Pio thứ 12 không xuất bản một thông điệp nào về vấn đề xã hội, nhưng Ngài đã viết hoặc tuyên bố trên đài phát thanh biết bao nhiêu bài diễn văn bàn về hòa bình trên thế giới. Không những Đức Thánh Cha lên án chiến tranh, nhưng còn vạch ra những nguyên nhân của nó, cũng như đề nghị những nguyên tắc xây dựng một trật tự hòa bình trên thế giới. Ngoài ra, Ngài cũng đề cập tới những vấn đề như quyền tư hữu, việc quốc hữu hóa xí nghiệp, vân vân. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện. Cây tôi luôn vững tâm.
Nhiều thế kỷ trước đây, tại nước San Marino, có một ông vua rất kính sợ Thiên Chúa và thương yêu dân chúng. Ông sống chính trực và rất được dân chúng kính trọng, mến phục. Nhà vua không chỉ hài lòng với cuộc sống trên nhung lụa của hoàng cung, cũng không chỉ nghe theo lời báo cáo tường trình của các quan cận thần mà thôi. Để biết rõ hơn về hoàn cảnh sống của dân chúng, nhà vua thường hay cải trang đủ cách để có thể rõ hơn về hoàn cảnh sống của dân chúng. Nhà vua thường hay cải trang đủ cách để có thể đi lại dễ dàng và trà trộn giữa mọi lớp người để không bị theo dõi hoặc chú ý tới. Một hôm nhà vua cải trang với manh áo rách như một người hành khất, và đến ngồi ăn xin ở một công viên. Nhà vua đến làm quen với người phu quét đường thường ngồi nghỉ trên ghế công viên, ăn qua loa nắm cơm nguội dưới ánh mặt trời nắng gắt. Ngày tháng qua lại, nhà vua trở nên như bạn thân của người phu quét đường. Họ chia sẻ từng nắm cơm, ly nước, và chuyện trò vui vẻ như hai người bạn thân vậy. Sau cùng nhà vua quyết định nói sự thật và tỏ mình cho người phu quét đường biết mình là ai. Nhà vua còn bảo người phu quét đường có thể xin điều gì mà anh ta ưa thích nhất như món quà kỷ niệm tình bạn thân thiết ấy. Nghe nhà vua tỏ tình thương mến, người phu quét đường trố mắt ngạc nhiên nhìn nhà vua và nói: "Thưa hoàng đế, nhà vua đã không quản ngại khó nhọc, khước từ vinh quang của cung điện để đến chia sẻ nắm cơm chén nước và những khó nhọc của kẻ bần hèn này. Nhà vua có thể ban tặng cho quan thần những món quà quý giá, nhưng đối với phận hèn này, nhà vua đã dành cho món quà lớn nhất là chính mình. Vì thế, nếu được, kẻ hèn này chỉ xin một điều duy nhất, là xin nhà vua đừng cất đi tình bạn mà nhà vua đã dành cho kẻ hèn này từ trước tới nay." Quý vị và các bạn thân mến, thật vậy, tình bạn là một trong những món quà lớn lao, quý giá nhất mà con người có thể nhận được. Tình bạn là mối dây liên kết vượt hẳn lên trên những mục đích chung của công việc làm, của những lợi lộc hoặc những vấn đề cá nhân. Tình bạn chân thật là sự hiện diện bên cạnh bạn khi vui cũng như lúc buồn. Cho dù không thể tăng thêm niềm vui, cũng chẳng biết làm vơi đi nỗi buồn của bạn. Tình bạn làm cho cuộc sống thêm tươi sáng, có bạn cuộc đời cũng đỡ bớt cô đơn. Trong Phúc Âm, chính Chúa Giê-xu cũng đã đề cao giá trị của tình bạn khi Ngài nói với các môn đệ rằng: "Thầy chẳng gọi các con là đầy tớ nữa, vì đầy tớ đâu biết việc chủ mình làm. Nhưng Thầy đã gọi chúng con là bạn hữu, vì Thầy đã tỏ cho chúng con am tường mọi điều Thầy đã nghe nơi Cha Thầy." Cũng vì tình yêu cao quý mà Chúa Giê-xu đã từ bỏ vinh quang bên cạnh Đức Chúa Cha, tự nguyện đến trần gian, mặc lấy thân phận con người và chia sẻ những vui buồn, sướng khổ của toàn thể nhân loại. Niềm vui của Chúa Giê-xu là trở nên như chúng ta, những con người yếu đuối hạn hẹp mà Người đã muốn nâng lên hàng bạn hữu, là trở nên thành phần của đại gia đình nhân loại, và cùng đồng hành với chúng ta trên con đường trở về với Thiên Chúa Cha. Đấng Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta là món quà cao cả nhất Thiên Chúa ở với loài người, là ý nghĩa sâu xa nhất của mầu nhiệm Giáng sinh nhập thể. Lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Chúa vì đã mời gọi con nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Tuy con chỉ là một tạo vật thấp hèn, giòn mỏng, bé nhỏ, Vậy xin Chúa ở lại với con luôn mãi, vì con cần có Chúa hiện diện để con khỏi quên Chúa. Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào, xin Chúa ở lại với con vì con yếu đuối. Con cần Chúa nâng đỡ để khỏi ngã quỵ và cho đời con đỡ bớt cô đơn, Chúa ơi. Amen.
Sống trong tình Chúa, Chúa ở cùng tôi. Tôi đi trên đời,
tôi luôn đi trên đời,
lòng luôn thánh
thơ.
Sống trong tình Chúa,
mãi trong tình Chúa,
suốt đời an vui,
có Chúa đời an vui.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì,
tôi đâu lo sợ gì.
Ngài ở với tôi,
có Chúa ở với tôi.
Tôi lo sợ gì, Ngài ở với.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin để Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
Hôm nay ánh sáng vì hàng rực rỡ sẽ bùng lên chiếu soi muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta, người sẽ được gọi là Thiên Chúa. Sẽ bừng lên chiếu soi muôn người, vì Chúa đã giáng sinh cứu độ chúng ta, người sẽ được gọi là Thiên Chúa.
Người là Đấng tối cao quyền diệu,
vì thủ làm chủ trời, sẽ bừng lên chiếu soi muôn người. Vì Chúa đang giáng sinh cứu độ chúng con, người sẽ được gọi là Thiên Chúa. Vì Chúa đang giáng sinh cứu độ chúng con, người sẽ được gọi là Thiên Chúa. Vì Chúa đang giáng sinh cứu độ chúng con, người sẽ được gọi là Thiên Chúa.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with the broadcast in Mandarin.